Rồi, xin mời quý vị chúng ta tiếp theo. Chúng ta đến một cái phần thứ hai gọi là sân phược, hay còn gọi là sân độc phược, sân ác phược. Khi chúng ta có một cái sự bực tức, phiền trách hay là giận dữ ai đó, thì chúng ta sẽ thấy là mình khó mà thoát ra khỏi cái cơn giận đó, khó mà thoát ra khỏi cái sự bực bội đó. Cái tâm của mình nó cứ cột vào trong cái đối tượng. Ví dụ đây là một chúng sinh khác, hay một hoàn cảnh khác, hay là nhiều chúng sinh khác, thì khi nào đó những cái mà nó phát sinh trong lao tâm của chúng ta mà nó thuộc về cái sân đó, thì như quý vị biết là cái sân nó hết sức là đa dạng. Nó bên ngoài, nó ở bên trong, và nó hiện ra dưới nhiều hình tướng khác nhau. Cái sân đó là có khi ở bên trong á, là cái sự tự trách mình. Cái việc mà chúng ta đó là coi như là giống như là tự buộc tội mình, hoặc là hờn thân tủi phận, hoặc là coi như là khinh ghét mình, mạt sát mình, không có tự tin nữa, thì đó là cái bên trong. Còn cái bên ngoài đó là mình buồn cho cái hoàn cảnh mà mình phải mang gánh đây, mình tức tối đối với người đó là cư xử với mình không tốt đẹp đây, hoặc là mình không có thành tựu được tất cả những điều mà mong ước đây, thì đó nó là cái cảnh ở bên ngoài. Nói cái cảnh ở bên trong, thì dẫu cho ở bên trong hay ở bên ngoài, mà khi mình đã vướng vào trong cái sầu muộn đó thì mình hết sức là khó thoát ra. Ngày đêm đó là coi như mình cứ bị ám ảnh bởi những cái cảnh này, cứ đi vào, cứ đi qua, rồi cứ đi lại, cứ như thế là nó ở trong tâm. Cho nên là khi người ta bị một cái gì nó rai rứt, nó khổ sở ở trong tâm đó, thì cái người đó nó ăn không thấy ngon, ngủ không thấy được, nó bất an. Cho nên khi mà người ta tạo thêm một cái ác nghiệp đó, thì nơi người ta nó giống như là cái người tạo ác nghiệp cũng giống như là mình lấy một cái cây đó là mình vọng vào trong một cái chuông lớn vậy đó, thì cái nó cứ rung, cái độ rung nó cứ rung. Thì khi mà cái ác nghiệp nó xảy ra, nó làm cho cái tâm của người ta nó ở trong cái trạng thái nó cứ bị chao động nhiều à. Nó chao động hoài, nó bất an. Nó chao động, nó bất an là bởi vì cái cảnh cũ nó tái hiện, nó tái hiện, nó tái hiện, nó tái hiện. Nó cứ tái hiện hoài. Mà khi những cái cảnh cũ nó cứ quay trở lại hoài đó, thì nó làm cho cái người này quay cuồng ở trong tâm. Rồi nó sẽ đi đến cái mà đau khổ bên trong á, là cái người này có thể sợ hãi. Sợ hãi, mà càng sợ hãi thì càng tưởng tượng ra. Cho nên quý vị thấy có những người họ tạo nên cái ác nghiệp rồi đó, thì khi mà bị giam ở trong tù đó, thì họ tìm mọi cách để họ tự giận chết, là vì không chịu nổi cái sự quay cuồng này. Nó trở đi trở lại, trở đi trở lại trong tâm. Và cái này cũng nói thêm về để cho quý vị thấy đó, là khi một người tự tử đó, thì khi mà họ tự tử rồi mà họ tái sanh xuống cái chỗ mà ma giới rồi đó, thì cái sự tái sanh đó nó thuộc về quá sanh, cho nên nó hết sức là nhanh. Thành ra họ chết bằng cách gì đó thì cái cách đó nó sẽ lặp lại. Rồi họ lại chết, rồi họ lại quá sanh, rồi họ chết và quá sanh bằng cách y như vậy. Cái đó là cái mà cái người tự tử đó không có biết, không có nghĩ ra, và không có hề đó là hiểu rằng mình sẽ chịu cái đó, nó quấn quanh như thế, nó cứ quấn như thế hoài, nó không có ra được, không có thoát ra được. Cái đó nó gọi là cái sân phược. Sân phược đây dưới nhiều hình thức nó trở đi trở lại. Người này đó là tẩm xăng để đốt cho mình chết. Thì cái lúc mà nó cực kỳ nóng như vậy đó, thì coi như là nó hết rồi, chết rồi, là coi như cái trạng thái là coi như là nó qua được cái nóng rồi. Nhưng mà rồi nó lại thấy bắt đầu tẩm xăng trở lại, rồi lại cháy y như vậy nữa, rồi lại hết. Rồi nó lại tẩm xăng trở lại, rồi nó cháy. Là nó cứ như thế, nó cột trở lại. Cho đến bao giờ cái người này nhận thức ra rằng đó, mình giải quyết bằng cách tự tử chết, tẩm xăng hay uống thuốc độc hay nhảy xuống sông là hoàn toàn sai lầm rồi, thì khi đó thoát ra. Còn vẫn thấy rằng là mình phải làm như vậy thôi, không có cách nào khác, không có cách nào ngoài cái cách này hết, thì nó sẽ tái diễn. Cho nên đừng tưởng rằng những cái trạng thái đó nó chỉ có trong lúc mình còn sống đây, mà kể cả khi mà mình ở trong cái ma giới, mà những cái cách mà nó hành hạ mình như vậy đó, thì nó vẫn tiếp diễn vậy. Và cái này không phải là ai ác với mình đâu, vì cái luật của nó như vậy mà. Cái luật của nó là nó quấn quanh không có ra được, trừ khi người ta ý thức. Cho nên cái này cũng nói thêm một chút nữa, khi quý vị là Phật tử mà quý vị nói là mình thương cái người thân của mình, thì khi chết rồi lập tức phải đem vào chùa. Ở nhà mình thờ thì mình vẫn cứ thờ, nhưng mình thờ để mà kỷ niệm nhớ tới cái người thân của mình thôi, còn phải đưa vào trong chùa. Tại sao? Ở trong chùa đó mỗi ngày đều có tụng kinh. Đó là một cái mà làm cho người ta đó lúc đầu có thể người ta khó chịu, nhưng mà dần dần người ta cảm thấy nó êm. Bởi vì khi một cái hội chúng người ta tụng kinh đó, thì bao giờ cái tâm của người ta cũng ở trong một cái tâm thiện. Và những cái pháp thiện này nè, nó có cái năng lực đó, là nó làm cho cái từ trường ở chung quanh đó, nó bớt dao động đi. Thì cái người này nó sẽ bình yên lần lần, rồi cái sự sáng suốt nó phát sinh. Và ở trong chùa thì nếu như những con ma này nó sợ đói đó, thì nó không đói, thì về ngày nào cũng có cúng và biến thủy biến thực đầy đủ. Còn ở nhà quý vị có cúng đi nữa, quý vị có biến thực biến thủy đầy đủ không? Và quý vị có chắc là quý vị cúng một người đó thì một người đó được ăn không? Chưa chắc. Tại vì rất nhiều người mà mình không có biến thực biến thủy được đó, thì người ta giành giật nhau. Cho nên mình phải nghĩ tới một cái tình thương mà cho nó đúng á, thì mình phải giúp đỡ người ta. Với lại ở trong nhà là mình trói người ta vào trong cái hệ phược này đó, người ta vẫn phải sống cái đời sống của trước đây người ta đã sống. Rồi bây giờ người ta không có ảnh hưởng gì được hết á, người ta không có nói được ai hết á, thì người ta bắt đầu là người ta khó chịu, người ta bực bội trong đó. Thì chính những cái hệ phược này đó làm cho người ta đắm chìm xuống nữa. Cho nên người ta vào đây thì người ta chỉ thấy Phật tử đến đây cũng tu, mà người ở đây cũng cố gắng tu, kinh kệ thuyết pháp vân vân tất cả, thì lần lần rồi người ta muốn làm cái điều gì đây đó thì người ta tạo phước. Còn cái kia là người ta làm vì con vì cháu thì nó lại là nằm trong cái luyến ái nữa. Còn ở đây người ta làm là vì bá tánh, cho nên là cái tâm của người ta đó là cái tâm của cái từ ái, nó khởi sinh hai cái dòng tình cảm khác nhau, thì nó làm cho người ta nhẹ nhàng. Rồi một ngày nào đó đủ cái phước thì người ta tái sanh làm người. Cho nên mình không thể nào mình cột chặt cái người thân của mình đó vào một cái chỗ quá chật hẹp là trong cái ngôi gia của mình được. Phải đưa cái người thân mình đến cái chỗ tốt đẹp nhất. Và bản thân của mình cũng vậy, cũng không có nên kết vào trong đó. Bởi vì mình chưa có thể mà tác ý để mà mình đó là chấm dứt được cái luyến ái của mình, thì mình phải tạo cái điều kiện như vậy. Cho nên cái hệ phược này á, nó trói buộc dữ lắm. Nhiều người không hiểu, cứ hẹn ở kiếp sau, thấy không? Hẹn làm gì? Quý vị thấy như cái cô Thí Kiều ở trong truyện Kiều đó, cổ cũng có biết tìm đến Tam Bảo, cũng có ở Quan Âm Cát, rồi cũng có là cạo đầu rồi ở trong chùa. Nhưng mà cổ nói nè, là ba sinh chẳng dẹn hương thề, cái gì đầm thân trâu ngựa đền nghì trúc mai. Trời ơi, sao mà mê muội cho đến đỡ là chấp nhận làm súc sanh để mà đền cái tình luyến ái rồi sao? Quý vị thấy kinh khủng chưa? Mà súc sinh nghĩa là sao? Súc sinh có nghĩa là không có cái cơ hội đó để mà tu tập, để mà tiến hóa. Hiếm lắm. Ra khỏi cái đó rất là hiếm. Nó bị cái vô minh đó, nó bị cái si đó, nó che khuất rất là nhiều. Muốn làm điều thiện cũng rất khó. Mà muốn nó nghe pháp thiện cũng rất khó. Muốn tu tập hành trì theo thiền rất khó. Không phải dễ. Như vậy cũng chỉ vì cái chuyện tình ái mà tự nguyện rằng kiếp sau đó làm thân trâu ngựa đền nghì trúc mai. Cho nên cô này có hướng đến chùa nhưng mà giáo pháp không biết, cho nên tự làm khổ, tự hại mình. Thì cái đó có phải tự trói mình không? Tự trói mình. Rồi khi mà cái thù hận như vậy đó, thì cái tâm người ta nghĩ mình đã thù cái người đó là không có thể nào mà sống chung cái bầu trời với cái người đó. Thành ra là mình phải nói là biến đi. Thì cái biến đó nó có nhiều cách. Một là mình trực tiếp mình làm cho người đó biến đi. Hai là dùng những cái phương tiện khác để người này biến đi. Thì ác nghiệp nó diễn ra. Quý vị thấy khi mà cái vua Asuka đó, là cái lúc mà là sắp mất á, thì ông nghĩ tới cái chuyện là bây giờ mình phải bố thí đi. Cho nên là ông mới nói với cái ông quan giữ kho đó, bây giờ tất cả tài sản trong kho này nó đem ra bố thí hết trước khi ông chết, ông nói vậy. Thì cái ông quan đại thần này đó, ông là cái người giữ kho cho nhà nước. Cho nên ông suy nghĩ nè, cái kho này để dành đó là cái khi mà dân chúng bị hạn hán, bị thất mùa, bị thiên tai đó thì mới mở ra cứu. Còn bây giờ bố thí là cho hết rồi, đến khi hạn hán, mất mùa, thiên tai đó thì lấy đâu mà cho mấy cái người đó, cứu giúp cho mấy người đó đây. Cho nên là ông không chịu. Vua thì nói vậy mà ông quan đại thần ông không chịu, ông chần chừ, ông không chịu. Thì ông vua Dũng tức quá, ông tức cho đến độ ông chết luôn. Thì ông chết rồi đó, ông mới tâm nguyện của ông là ông làm thành rắn, để chừng nào mà ông cắn ông quan đại thần này chết rồi thì nó mới hả cái cơn tức. Thì kinh chưa? Nó trói trong cái đời này, nó trói trong đời xưa. Mà trong khi đó là ông phát tâm gì? Phát tâm thiện. Nhưng nó duyên liền với cái pháp bất thiện. Thì khi mà cái hận thù đó, quý vị thấy ai tự trói? Mình tự trói mình. Tự mình muốn biến thành cái con rắn để mình cắn người ta chết. Tự mình biến thành trâu ngựa để mà mình là coi như là đền một cái tình cảm mà mình nghĩ rằng người ta đối với mình rất là nồng hậu. Tự mình trói mình vào chứ đâu ai trói mình vào. Cho nên là hò hẹn thề thốt với nhau phải cẩn thận. Và làm ơn đi đám cưới đó, đừng chúc người ta trăm năm hạnh phúc. Rồi nó dư mấy chục năm còn lại đó biết làm sao. Bây giờ chúc trọn đời hạnh phúc được rồi, có chúc trăm năm hạnh phúc nữa. Cho nên trong kinh Pháp Cú số 3 có nói nè: nó đánh, nó cướp của tôi, lại còn nhục mạ những lời đắng cay. Người không ôm giữ niệm này, lửa phiền chợt tắt, khổ rài tự tiêu. Nó đánh mình, nó chửi mình, nó cướp của mình, nó tàn hại gia đình mình. Không có tình cờ. Không có tình cờ. Không có tình cờ ở chỗ nào? Là thứ nhất nó cố ý làm như vậy, bởi vì nó thèm cái tài sản của mình. Bởi vì nó thù ghét mình cái gì đó không biết, nhưng mà đối với nó rất là có lý khi nó làm cái điều đó. Là ác nghiệp của nó tạo ra như vậy. Nhưng giờ mình thì sao? Mình rõ ràng mình đâu có làm gì thương tổn nó đâu. Cái gì đọc báo gì thấy giờ cái tiệm vàng mình bán tối mình đóng cửa đi ngủ, giờ nó vô nó giết hết chồng vợ con cái, nó giết hết đây đó. Thì cái oán hận làm sao không có. Nhưng mà mình nghĩ đi, nó không có tình cờ. Ngày hôm nay mà cả một cái gia quyến của mình đó, mà nó chết đi là 5 người, 3 người, 7 người như thế này đó, thì đây là quả nghiệp mà. Sao nó không có được? Và khi đó là chúng ta học cái cách nhìn nhân quả đó, chúng ta nhìn cái quả ngày hôm nay để chúng ta thấy cái hạt giống mà chính cái chúng sinh nhận cái quả này cũng đã gieo trong tiền kiếp rồi. Và nếu mình hiểu như vậy đó thì mình mới thoát ra khỏi cái thù hận. Còn không, thân quyến mình đã chết rồi mà cái hận thù này nó ngùn ngụt ở trong tâm mình. Cái người này chết, hận thù giải được hay không giải được là chuyện của người này. Bây giờ do thân quyến mình bị như vậy mà cái hận thù nó đốt cháy trong tâm mình là chuyện của mình. Nó đốt cháy đây, thấy không? Nếu thấy thì hạ xuống. Còn không thấy, cho rằng cái chuyện hận thù là đúng thì chúng ta làm. Bởi vì đó là đúng của pháp thế gian. Pháp thế gian là như vậy, hãy đốt là cháy. Còn bây giờ chúng ta hiểu rằng đó, khi chúng ta tự đốt cháy trong tâm chúng ta vậy là tự chúng ta đã đưa chúng ta vào cái con đường của khổ. Chúng ta phải thấy thân nhân chúng ta tại sao chết như vậy, để chúng ta tập trung đó mà tạo cái thiện lành, tập trung đó mà làm cho cái tâm của cái người chết đó được nhẹ nhàng đi. Và chúng ta là thân nhân đó, cái tâm người sống của chúng ta cũng nhẹ nhàng đi. Ai gieo cái nhân gì thì cái người đó về mặt thế gian có pháp luật xử lý. Về mặt tâm linh đó, là bản thân của người đó là dẫu chai lì đến đâu đi nữa thì những cái trạo hối trong tâm nhất định xảy ra. Và nếu bây giờ nó lì lợm cho đến đợi đó, nó không hề sao động á, quý vị cứ chờ đến cái khi nào mà cái thân với cái tâm nó suy yếu thì nó trạo hối khủng khiếp lắm. Người ta gọi là một cái bản án của lương tâm không thể thoát ra được. Nhưng mà đây trong Di Diệu Pháp nói rằng là những trạo hối đó nó chính là những cái cảnh pháp này nè, nó sẽ diễn trở lại, không khi nào không diễn trở lại. Và nó còn diễn nhiều nữa, chưa có diễn, chưa có hết đâu. Rồi quý vị khi mà học tới những cái cảnh giới mà nó thuộc về cái cảnh giới của địa ngục đó, thì quý vị sẽ thấy nó quay những cái vòng quay này như thế này. Nó quay trong tâm của mình. Cho nên đừng có tưởng một cái ác nghiệp buông xuống là dễ dàng. Không dễ dàng. Khi người ta gieo xuống cái ác nghiệp dễ dàng, nhưng mà những cái ác nghiệp này khi nó trổ quả đó, mình thọ lãnh không có dễ dàng. Cho nên phải nhìn cái chết của những cái người thân mình đây, cái chết tức tưởi đây, cái chết rất là oan ức đây, là oan ức. Chúng ta thấy trong cái hiện tiền này chúng ta không thấy cái nhân tiềm ẩn của nó. Nhưng mà biết cái nhân tiềm ẩn rồi đó thì chúng ta không để cho những cái oán thù trong tâm mình khởi sanh. Còn nếu không chúng ta sẽ dính vào đây. Trong kinh Sa Môn Quả đó có nói thế này: từ bỏ sân ác, từ bỏ hiềm hận, vị ấy sống với tâm không sân hận, với lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng sinh hữu tình, gột rửa hết tâm sân hận. Khi nào chúng ta hiểu thâu được cái giáo pháp thì chúng ta mới có thể nguôi ngoai lần, nguôi ngoai lần, rồi tự làm cho nó giảm nhẹ lần, giảm nhẹ lần. Còn chúng ta không hiểu giáo pháp thì cái tâm đời nó làm việc như thế, nó cứ nung đốt lên, nó cứ nung đốt lên, nó nung đốt lên. Càng thương cái người thân mình chừng nào thì cái sự tức tối, sự mà coi như phiền muộn, cái sự thù hận của mình càng tăng trưởng lên. Và như vậy thì sao? Như vậy thì cái người chết chưa siêu đây đó, nó câu thông với cái tâm đau khổ này, nó sẽ tăng trưởng sự đau khổ, nó sẽ tăng trưởng sự thù hận, và nó quết thành đó, những cái sợi dây thù hận lẫn nhau, và nó trôi lăn trong nhiều kiếp để nó giết lẫn nhau. Không mở được cái quán cường này ra đâu. Cho nên chúng ta phải thấy cái nhân mà những người này đã gieo trong tiền kiếp và cái quả người này nhận trong hiện tại. Nếu chúng ta không hiểu cái điều này và không chấp nhận cái điều này đó, thì chúng ta sẽ rơi vào trong cái tà kiến đó. Và chính cái tà kiến này nó mới đưa chúng ta xuống địa ngục. Một cái tà kiến này nó làm cho chúng ta đó trôi lăn hoài trong cái tâm tối không bước ra được. Chứ không phải mình thù hận là đúng đó. Mà còn dạy cho con cái mình trước giờ chết mới nói rằng là cha chết không có nhắm mắt. Tại vì cái người này đã làm hủy hoại cái gia đình của chúng ta, con phải thay cha mà trả cái hận thù này. Đời này nó nối qua cái đời khác. Đó là cái con đường của cái tà kiến đó. Bây giờ trong kinh cũng có nói thế này, thì cái hiềm hận này nó cột chắc qua chính cái cách mà người ta suy nghĩ. Cái cách thứ nhất á, là nghĩ rằng đó là cái người ấy đó, cái chúng sinh đấy hoặc cái nhóm chúng sinh đấy đó đã làm hại tôi. Cái người đó, cái nhóm đó đang làm hại tôi. Hoặc là nghi ngờ rằng là cái người đó, cái nhóm người đó sẽ làm hại tôi. Trong ba cái suy nghĩ này thì nó kết cái hiềm hận đối với nhau. Hoặc cái suy nghĩ kế tiếp á, nó nói thế này là cái chúng sinh này hoặc cái nhóm chúng sinh này á, đã làm hại cái người thân yêu của tôi. À, nhóm chúng sinh này hoặc chúng sinh này đang làm hại người thân yêu của tôi. Hoặc là cái người này, cái nhóm người này sẽ làm hại cái người thân yêu của tôi, cho nên là người ta mới kết qua cái sự hiệp khích với nhau. Và cái thứ ba đó, nó còn cái thứ ba, nó có cái suy nghĩ thế này là cái người này, cái nhóm người này đang làm lợi cho kẻ thù của tôi, hoặc là đã làm lợi cho kẻ thù của tôi mà sắp tới nó sẽ làm lợi cho kẻ thù của tôi, là do cái chính cái cách mà coi như là suy nghĩ như vậy đó, là nó làm cho cột chặt cái hiềm hận đối với nhau. Thì chúng ta xem xét trên chính cái điểm này. Bây giờ nó còn cái phần nữa trong cái tự cái cột trói giờ hiềm hận á, thì trong cái có một cái câu chuyện nó kể về một cái người tăng sinh, tức là cái người xuất gia đó, mà mới là sa di thôi mà rất là khó dạy bảo. Thì ngài Ca Diếp khi mà ở tại cái hang đó Tiếp Pha Lý, thì ngài Ca Diếp có hai đệ tử, một đệ tử thì cái tâm rất là chân thật mà rất là siêng năng mà rất là cung kính thầy. Còn một cái người đệ tử nữa đó thì nó làm biếng, nhưng mà nó lại là thích hưởng, mà nó là thích là được thầy thương nữa. Thì cứ hằng ngày đó là tới cái giờ mà ngài Ca Diếp đi tắm á, thì cái người tăng sinh mà siêng năng á, thì đi lo nấu nước, lo chuẩn bị tất cả mọi thứ trong nhà tắm đầy đủ để cho thầy tắm. Còn cái cậu làm biếng thì trốn mất. Nhưng mà canh á, tới cái giờ mà cậu này nấu nước xong á, thì cậu mau mau vô lễ phép á, thỉnh thầy ra đi tắm. Rồi đó là cậu mới khệ nệ, mới bưng cái thùng nước tắm vô mới pha cho thầy, để cho biết rằng là ngày nào đó là cậu cũng chu tròn cái bổn phận của mình đó, với tình thương yêu và cung kính với thầy đó, là lo nước uống tao, lo nước tắm đầy đủ hết. Còn cái người kia không có lo lắng gì hết, bưng hết rồi, nó cúp công rồi. Thì cái cậu kia đó là suy nghĩ mới nói rằng là cái nó sao mà nó giả quyệt quá, mình không có biết làm sao mà làm lợi nó hết á. Cho nên cậu này mới nghĩ rằng cái kế. Thì cái bữa đó là như thường lệ thì cậu vẫn đi nấu nước, nhưng mà cái nước của cậu đó là cậu để rất là ít, nó sôi rồi cậu múc bớt đi, thì cậu mới để là nó sôi ụt bùng bùng lên. Thì cậu này trông thấy là y như thường lệ là cũng vô thỉnh thầy rồi bưng nước vô, nhưng mà khi mà bưng cái thùng nước lên á thì nó còn quá ít đi, tức là bưng lên nó nhẹ bỏng đi. Thì cái khi đó là thầy đã ra tới rồi mà không có nước, thì thầy mới hỏi sao mà đi tắm mà không có nước. Thì cậu không biết trả lời sao hết á, không biết trả lời thế nào á. Thì cậu mới là tức lắm, thì thầy không có tắm được, thì cậu mới đi lấy nước. Nước cậu kia dẹp hết rồi, cho nên là cậu này phải đi lấy nước, mà không biết thùng bọng nó để đâu, vì hằng ngày không có làm, mà sợ là thầy không có kịp tắm thì bị rầy, cho nên là lính qua lính quýnh, mà càng lính quýnh chừng nào càng tìm không được đó, thì cho nên vừa làm mà vừa lầm bầm chửi.
chửi cái kia là đồ điểu, đồ lưu manh gì, chửi tùm lum hết á. Đó, rồi cái mới đi ra mới gánh nước vô. Thì khi mà thầy đó là nghe rồi thầy mới biết cái sự việc vậy, thì thầy mới là dạy dỗ, thầy mới nói con không nên làm như vậy. Làm như vậy là mình phạm vào cái chuyện là mình không có chân thật, mình dối trá, mình làm những cái điều không hay, không có nên như vậy. Thì cậu này nghe xong đó là không có tỉnh ngộ, mà nghe xong chừng nào đó là tức chừng đó. Vừa tức cái người bạn tu của mình mà vừa tức ông thầy của mình nữa. Mới lẩm bẩm mới nói rằng là có một chút nước vậy đó mà cũng la sùm dữ dội vậy, cho nên giận luôn hai người luôn. Sáng ngày hôm sau đó là thầy mới đi cái bừng bát khất thực như hàng ngày đó, thầy nó giận hai người cho nên ta không đi chung, để cho hai thầy trò đi làm gì làm, ta không đi chung. Khi mà thầy với lại cái người bạn đi rồi đó, thì cậu này mới bưng một cái bình bát tới nhà một cái người cư sĩ quen đó, mới nói rằng là hôm nay là thầy không có được khỏe trong mình, cho nên là thầy nói tôi đến đây khất thực, thì cư sĩ nên dâng cái gì đó để cho thầy dùng cho nó khỏe ra. Thì người cư sĩ này nghe nói là thầy bệnh cho nên là lo nấu những cái vật thực mà có thể giúp cho thầy qua khỏi cơn bệnh. Thì sau đó là cậu này mới đem cái vật thực đó về, đó là coi như là ăn hết ráo luôn. Là mới nghĩ trong bụng nè, ô mình không có đi khất thực nhưng mà cuối cùng mình còn có vật thực ngon hơn. Thì khi mà cái hôm sau đó, thì khi mà trưởng lão đi khất thực đó là lại đi ngang qua cái nhà người cư sĩ đó, thì người cư sĩ đó ra mà thấy ngài bưng cái bình bát khỏe mạnh đi thì mừng lắm, quỳ xuống mới nói là hôm nay con xin vật thực cho ngài. Và con mừng là ngày hôm qua đó, nhờ con đó là hoan hỷ trong sạch mà dưng cái thức ăn đó mà ngài được khỏe mạnh thì con phước quá lớn đi, cho nên là mừng vô cùng. Thì ngài Ca Diếp nghe xong làm thinh không có nói gì hết á. Người kia dân vật thực xong đó thì về, thầy mới kêu cái người này ra, mới hỏi tự sự ra, thì thầy lại rầy một lần nữa. Cậu này mới nghĩ đó, có mấy cái hộp cơm hộp cháo thôi mà bây giờ lại rầy người ta như vậy nữa đó. Nước thì cũng rầy, bây giờ tới cái đồ ăn cũng rầy, rồi giờ còn cấm không có cho tới nhà người cư sĩ đó mà nuôi mạng không chân chánh nữa. Cái gì mà không chân chánh thì mình tới đó mình xin đồ ăn chứ cái gì đâu mà không chân chánh. Cho nên là mà lầm bầm là giận ông thầy luôn, mai không thèm đi khất thực nữa. Nhưng mà cái chuyện này là không thể ở chung rồi, không có ở chung với ông thầy với người này nữa. Cho nên khi mà thầy với lại cái người tăng sinh kia đi khất thực đó, ta ở nhà ta lựa cái đồ gì mà thầy quý nhất, mà hay thường dùng nhất, ta đập bể nát luôn. Đồ của mấy cái của cái người tăng sinh đó ta cũng đập luôn. Rồi đập chán chê rồi đó, ta mới nghĩ rằng là cũng chưa có hả cái tức giận trong người đó, quẹt hột quẹt đốt cái liều cỏ luôn, rồi bỏ đi. Và như vậy trôi lăn cho đến giờ cuối cùng đó thì rơi vào trong cái địa ngục A Tỳ. Thì thấy cái con đường của nó. Như vừa rồi đó là Chư Cô đi học cái khóa trụ trì ở bên tỉnh sát trung tâm, thì có một cái vị trụ trì đó mới kể ra. Vậy đó nói là ai trụ trì sao không biết chứ, tôi gặp trụ trì nó khó nói quá. Là tại vì ở trong chùa đó thì tiểu thì 3-4 tiểu, cho nên là làm cái gì thì mình cũng làm với các tiểu hết, để mà vừa làm chung mà vừa chỉ dạy cho nó. Thì trong 4 tiểu đó có một tiểu đó là nói cái gì cũng không nghe, mà chuyên môn làm ngược lại. Ví dụ như là nói đó là con đi ra ở ngoài cái vàng đó, con cắt cái trái bầu vô ăn, mà nó có 2 trái bầu, một cái trái bầu gốc nó lớn đó, thì đừng cắt để làm giống, còn cái trái bầu nhỏ phía trước nó cắt vô ăn. Mà nó mô Phật xong rồi nó ra nó cái trái bầu giống nó cắt phân nửa nó đem vô. Thầy mới hỏi sao đã dặn cái trái bầu giống đừng đụng vô, cắt trái bầu kia. Nó nói không biết. Nói chung là nó quan trái với ông thầy này, cho nên cái gì nó cũng làm ngược lại á. Thì cho tới cái hôm mà dự định cho thọ giới đó, thì thầy mới nói là 4 đứa thì thầy cho 3 đứa này thọ giới, còn con nó chưa có dạy được, cái hạnh nó chưa có thuần,
chừng nào mà con có cái hạnh dâng lời đó, con thuần rồi đó thì thầy cho con thọ giới. Thì lúc đó là thầy trò đang làm chung với nhau, nó đang rửa cái chảo, nó bưng cái chảo ụp lên đầu thầy luôn. Không nói được. Còn một trường hợp nữa thì cô giấu cái chỗ này đi, không nói thì nó đụng chạm nhiều. Thì cũng vô một tớp với nhau vậy đó, 7-8 cô. Thì cũng có một cô như vậy đó, cái nghiệp nó nặng quá cho nên là không những là không nghe thầy mà còn gây gỗ tùm lum trong chúng hết á, cho nên là đến cái lúc mà thọ giới thì thầy có nói là cái hạnh con chưa có thuần, chưa có cho thọ giới được, cố gắng mà sửa đổi đi con. Thì quý vị biết là nó uống thuốc dược tự giận chết luôn. Thành ra những cái đó mà mình không có tháo ra được đó thì tự mình đi vào trong cái chữ toái đọa của mình. Nếu mình phản ứng với ông thầy mình cũng khổ, mà mình phản ứng với chính mình cũng khổ. Cho nên phải hiểu để mà đi ra, để hiểu mà mình thoát ra. Cái quan trọng là mình thoát ra, đừng có cột, đừng có trói cái đau khổ với nhau. Đừng có cột, đừng có trói cái sự thù hận đối với nhau. Bỏ nó đi thì nhẹ, mà cột vô thì rất là khổ. Mà đã cột một vòng rồi, nó sẽ cột, nó sẽ cột, nó sẽ cột. Tử nó hoạt động mà. Vì chúng ta đã học, đã hiểu rằng là khi mà một cái cảnh nó phát sinh đây đó, thì nó có cái năng lực đó, là khi nó đi qua rồi thì những cái dư ảnh, những cái dư âm, những cái dư thanh, những cái dư vị, những cái dư xúc của nó làm thành cảnh nội. Mà một cái cảnh nội khi nó xuất hiện rồi thì cái dư ảnh của cảnh nội nó là một cái cảnh mới nữa. Và rất khó ra chứ không phải dễ. Cho nên là cái hành trì, cái tu tập này đó là chúng ta phải hết sức là kiên trì mới được. Và phải hết sức là hiểu biết mới được. Không thể nào mình nói mình tu mà mình không có biết cái giáo pháp chân chính của Đức Phật được. Mình phải biết, biết rồi mà còn ra chưa được, huống chi mà không biết. Bây giờ chúng ta, bây giờ giờ cũng hết rồi. Thì bây giờ là coi như chúng ta còn hai phần nữa là cái giới thủ phược, và cái thứ tư đó là cái phần là gọi là kiến phược, giới thủ phược và kiến phược. Thì lần sau chúng ta sẽ tiếp theo. Mình xin mời tất cả quý vị nghỉ.
Xin kính mời quý vị đọc hồi hướng. Nương cầu các đấng chư thiên trong phòng tỉnh xa ngự yên hàng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt thất nơi cây bồ đề, chúng con xin hỏi họp về, sẽ dùng pháp thí tiền để cúng dâng, rồi xin hộ độ chư tăng, cửa từ ẩn náu phước hằng hà xa, tỳ khưu trắng luận che già, cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, thiện nam tín tu đều là thí chú đằng phù trợ nhân, những người trong khắp thôn lân, kiều cư châu quận được phần an khương, chúng sanh bốn loại thông lường, noãn thai thấp hóa kỳ nương pháp lành, giải thoát pháp bảo nên hành, đắc mà rất khổ truyền quanh đọa đầy, cầu cho hưng thành lâu dài, pháp thiện tri thức các ngài mở mang, bậc tu xin được bình an, cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau, lại thêm phẩm cao, những quả lợi ích kết mau kịp thì, cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi, xin cho ta thấy chúng tân hoa trong pháp Phật nơi giáo truyền, chư thiên trong tỉnh xa nơi đền tháp Bồ Đề, hoặc chú sư đó đây được cúng dường pháp thi, hãy làm cho an lạc trong vòng tỉnh xa này, thì khưu thượng trung hạ gia chủ và thí chủ cùng thiện nam tín nữ, người trong hàng châu quận cùng các bậc thủ lệnh và tất cả chúng sanh thấy đều được an lạc, thai sinh cùng noãn sinh, thấp sinh hóa sinh chúng, do duyên pháp cao thượng dẫn đến phần. Nguyện pháp bảo trường tồn, cá nhân người học pháp cũng được y như vậy. Nguyện chư tăng hòa hợp, lợi ích và bình an đều thật hộ trì cả người hành pháp, chúng con được tiến hóa trong pháp bảo khéo thuyết. Con xin hồi hướng phước lành khắp cùng pháp giới chúng sanh gọi nhuần, mẹ cha thầy tổ nhân hiện tiền quá bán con phần pháp duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao chuyện gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa pháp luân thường chuyển nhà nhà an khương, chúng sanh ba cõi sáu đường do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn, nghiệp lành từ khẩu ý thân quá tùy nhân nguyên cầu. Thì đằng nô nha thì nằng hô tu su khi ta hông tù nha ta vô, thì đằng nô nha thì nằng hô tu su khi ta hông tù nha ta vô, thì đằng nô nha thì nằng hô tu su khi ta hông tù nha ta vô, thì đằng quạt ta mê pun nhang a sa va kha ya va hăng hô tu, do phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngu ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lai. Xin kính mời quý vị an toàn.